bạn có dám yếu đuối trước mặt người khác.
Có khi càng tỏ ra mạnh mẽ, bạn lại càng trở nên yếu đuối.
Mạnh mẽ và yếu đuối thật ra không hề trái ngược nhau.
Yếu đuối có khi là vì những tổn thương của mình nó quá lấn át khả năng chịu đựng, không phải vì mình kém cỏi.
Để có thể dám yếu đuối, đó là một hành trình dài. Hãy cho mình thời gian.
You're listening to a podcast series from the Etcetera production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Xin chào mọi người đã quay trở lại với Biết tất. Gần đây thì mình nhận ra có một cái quy luật, đó là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà người kẻ khổ thì thời nào cũng có. Hồi xưa thì người kẻ khổ nhiều nhất có lẽ là các nghệ sĩ, họ kể qua những bài nhạc, qua những bài văn, bài thơ. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng là có mạng xã hội thì nó là một cái công cụ rất là tiện lợi để ai cũng có thể kể được những câu chuyện cá nhân. Mà kẻ khổ ở đây không phải là kiểu như là ôi giời ơi tôi khổ quá này kia, mà là những cái chuyện mà mọi người kể về những cái tổn thương của cá nhân, hoặc là những cái chuyện mà hôm nay tôi đi làm mệt như thế này, ABCDZ. Và thực ra thì Bích thấy rằng là những người nghệ sĩ họ kể về những cái chuyện tổn thương cá nhân nó cũng khác đi rất là nhiều.
Chẳng hạn như là mà Selena Gomez thì nữ ca sĩ này làm một cái bộ phim tài liệu và mang tên là Selena Gomez My Mind and Me, nói về chứng rối loạn lưỡng cực của cô. Taylor Swift thì hát về cảm giác lạc lõng, chứng rối loạn ăn uống trong Antihero. Còn nữ ca sĩ Adele thì thậm chí là thu âm lại chính tiếng khóc, cũng như là hát lời xin lỗi cho con trai của mình trong album 30.
Và mình nhận ra rằng là cái chuyện mà dám thể hiện con người mình và những lúc yếu đuối như vậy cũng là một dạng năng lực đó. Tập hôm nay thì tụi mình sẽ coi nó như là một bài test, xem thử là tụi mình có dám yếu đuối để nói về một cái chủ đề là dám yếu đuối luôn. Và trong tập podcast này tụi mình sẽ nói qua các thông tin chẳng hạn như là thế nào là yếu đuối nè, hoặc là thế nào là dám yếu đuối, và được gì khi mà mình dám yếu đuối, và cuối cùng là có thể là tụi mình sẽ có thể dám yếu đuối trong những hoàn cảnh như thế nào.
Thì nói về yếu đuối thì Khoa nhớ ngay cái câu hát trong bài Có Em Chờ của nữ ca sĩ Min, là cái câu là người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ. Khi nghe xong thì Khoa thấy ngộ ha. Bộ yếu đuối là một cái chuyện gì đó rất là bất ngờ hả? Cái chuyện yếu đuối ở con trai nó lạ lắm hay sao mà phải không ngờ đến như vậy? Thì từ đó Khoa mới nghĩ là việc chúng ta nghĩ về yếu đuối chắc hẳn nó có rất là nhiều điểm khác biệt. Yếu đuối hình như là chỉ là một cái khái niệm dành riêng cho phụ nữ hay sao á. Còn đàn ông á thì có thể là một là không được thể hiện sự yếu đuối của mình, hoặc là hai là phải thể hiện cái sự yếu đuối nó một cách kín đáo hơn, chứ không có được gắn cái nhãn là yếu đuối trên người của mình.
Hôm qua thì vừa mới tụi mình mới ngồi với nhau đây thì nghe một bạn đồng nghiệp kể về chuyện bạn ấy cãi nhau với người yêu hả. Khi mà bạn nó hơi mắng một tí người yêu thì lúc đó bạn bảo rằng là người yêu có nhỏ một giọt nước mắt hay là như thế nào đấy, rưng rưng.
Nhưng mà vấn đề là gì biết không? Cái bạn trong công ty nói là khi mà nhìn thấy cái chàng trai đó khóc á thì bạn lại thấy nó rất là dễ thương muốn xỉu luôn, chứ không có judging, chứ không có phán xét người bạn trai của mình là tại sao yếu đuối hay khóc như vậy.
Thật ra là cũng có thấy yếu đuối, nhưng mà bên cạnh chuyện yếu đuối thì bạn thấy dễ thương. Khoa thì Khoa thấy thế nào? Chuyện khóc có phải là gọi là yếu đuối hay không?
Không, Khoa nghĩ khóc là chuyện hoạt động của mắt, chuyện của tuyến lệ đồ á. Thật ra nó là phản ứng sinh học, phản ứng tự nhiên của một con người trước một cái cảm xúc nào đó mình dâng trào quá nhiều thôi. Thì thật ra là ai cũng có quyền phản ứng trước một cái việc gì đó khiến mình cảm xúc dâng trào hết. Thì tại sao việc là mình tự nhiên mình có phản ứng như vậy lại bị gán ghép cho cái việc là yếu đuối? Tại sao một bên khóc thì lại thấy là rất là đẹp, rất hữu tình, còn một bên khóc tự nhiên lại bị cho rằng là khóc là yếu đuối, đúng không?
Thật ra cái trong cái câu chuyện lúc nãy về người bạn của tụi mình ấy, thì Bích thấy rằng là câu chuyện không phải là bạn ấy yếu đuối hay không, mà thật ra là câu chuyện về bạn nữ. Bạn có thể là bạn có một cái tác động nào đó mà nó đi hơi quá lố với lại sức chịu đựng của bạn kia thì mới xảy ra cái trường hợp đó thôi. Thì như vậy cái chuyện yếu đuối ở đây và dám yếu đuối nó khác nhau. Dám yếu đuối có nghĩa là bạn có sự chủ động và sự ý thức về chuyện là có những cái tổn thương nào người khác gây ra cho mình khi mà mình thể hiện cái chuyện đó ra. Còn cái chuyện yếu đuối có nghĩa ở đây như anh Khoa nói là cái sự phản ứng tự nhiên thôi. Thì đó,
bụi bay vào mắt cũng khóc được mà.
Mình nói tới khóc ở đây có nghĩa là một cái có thể là yếu đuối và có thể là dám yếu đuối. Khi mình khóc thì mình thừa nhận thực tế rằng là con người mình nó không hoàn hảo và mình cần tìm cái tình yêu thương từ người khác. Và ở đây thì Bích thấy có một cái sự liên quan khác nữa, đó là khi mà mình dám yếu đuối có nghĩa là mình dám tìm đến sự giúp đỡ của những người khác khi mình thật sự cần nó. Chứ không phải là vì mình phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ là tôi có thể làm hết tất cả, mà mình cứ ôm hết tất cả vào người, thì như vậy Bích nghĩ cũng không hẳn là mạnh mẽ đâu.
Có nghĩa thật ra là dám yếu đuối á, là nó thể hiện sự mình tôn trọng sức mạnh của những đồng đội của mình á. Chứ không phải là mình hạ mình xuống đâu, mà là mình cảm thấy đồng đội của mình họ có cái sức mạnh của họ và mình có thể đồng lòng cùng với họ thực hiện một cái mục tiêu nào đó, cho nên là mình mới tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác.
Nhưng mà nó khác hẳn với cái chuyện lúc nào bạn cũng tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ người khác khi mà mình hoàn toàn có thể làm được.
Cái đó gọi là dựa vịnh nè, chứ không còn gọi là chủ động yếu đuối nữa. Ngoài ra thì còn có một cái biểu hiện rất là rõ của việc dám yếu đuối, đó là mình sẽ thừa nhận cái sự bình thường của bản thân mình. Thì nó là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ bỏ cái tôi của mình xuống và mình sẽ đối diện với những cái yếu kém của mình, và mình cho người ta thấy những cái phần không có mạnh của mình, không có hào nhoáng của mình. Tất nhiên ở đây đó là mình sẽ không có đánh đồng cái sự bình thường với yếu đuối nha, mà mình nói về một cái khía cạnh đó là một cái con người họ tự đấu tranh với cái nhu cầu thể hiện bản thân của họ. Đáng lẽ là họ sẽ thể hiện mình là một người hào nhoáng, một thành công, cuộc sống fancy, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ bỏ cái đó đi và họ dám chấp nhận đối diện với cái con người thật của họ, và họ thoải mái khi mà mình chẳng có cái gì cả. Thì Khoan nghĩ là trong một cái thế giới mà cuộc sống cần phải thể hiện, cái nhu cầu về sự thể hiện nó rất là nhiều, thì một người mà họ bỏ bớt được những cái đó thì đâu đó họ đã dám thừa nhận cái sự yếu đuối trong cái việc xây dựng hình ảnh của mình, và họ sống một cái cuộc đời nó bình thường, bình lặng.
Khoa có bao giờ gặp trường hợp nào mà mọi người thể hiện cái điều đó ra không? Hoặc là có bao giờ Khoa chính là cái người mà dám thừa nhận cái sự bình thường của mình đối với một ai đó khác không?
Có. Thường là mình sẽ thể hiện với những người bạn bè thân thiết của mình. Tại vì thật ra là khi mà đã là bạn bè thân với nhau đó, là thường là sẽ thấy được những cái yếu kém của nhau rất là rõ ràng và thẳng thắn. Thì mình cũng sẽ không ngại ngần là mình có những lúc nào mình mệt thì mình than với bạn. Thì chỉ cần một cái ôm của bạn bè thôi, thì lúc đó mình cảm thấy cái sự yếu đuối của mình nó rất là được sự đồng cảm. Tất nhiên thì không phải ai cũng may mắn tìm được những người mà mình có thể thoải mái thể hiện sự yếu đuối. Nhưng mà Khoa nghĩ là có được cái người như vậy sẽ rất là tốt, bởi vì cái sự yếu đuối lúc đó nó sẽ không còn gọi là một cái rào cản trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân nữa. Nó chỉ đơn giản là một cái sự xác nhận là xung quanh mình có những người rất là tri âm tri kỷ, rất là hiểu mình, và họ chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, và họ hoàn toàn khuyến khích mình thể hiện cái sự yếu đuối đó ra bên ngoài.
Đối với Bích thì Bích thấy rằng là có những cái chẳng hạn như là trong lúc mà mình đi làm á, đôi khi mình sẽ cảm thấy rằng là lúc nào mình cũng phải có một cái sự hào hứng nhất định đối với công việc của mình. Nhưng mà khi mà mình tìm thấy được những cái người bạn ở trong công ty luôn, có nghĩa là đồng nghiệp mà vẫn có thể là bạn với nhau, thì mình dám thể hiện ra với họ là có những lúc mình cảm thấy hơi đau mút đối với công việc chẳng hạn, thì đó cũng là một cái sự yếu đuối mình dám thể hiện ra đối với những người trong công ty. Hoặc là những khi mà mình muốn từ bỏ một cái gì đó, mình cũng dám thể hiện ra với họ là ok, bây giờ mình cảm thấy cái này nó quá sức chịu đựng với mình rồi chẳng hạn, thì mình dám thể hiện ra với bạn bè xung quanh để họ có thể kịp thời giúp mình. Có thể là mình không từ bỏ hẳn mà mình sẽ đi tiếp chẳng hạn, nhưng mà mình dám nói ra cái cảm xúc ngay lập tức lúc đó cho những người xung quanh.
Đúng rồi. Yếu đuối thì nó sẽ khác với từ bỏ. Yếu đuối là khi mà mình đối diện với một cái thử thách hay là một cái vấn đề về tinh thần, cảm xúc nào đó, và mình thật sự biết là nó đã quá tầm giải quyết của mình rồi, năng lượng của mình cũng cạn hết rồi, và mình chấp nhận ok, khoảnh khắc này tôi phải yếu đuối thôi, tôi không muốn gồng mình lên nữa, và mình sẽ dừng lại trong một cái khoảng thời gian nào đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ từ bỏ. Cái khoảnh khắc đó mình chỉ biết là giống như mình đang bị hết xăng vậy đó, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ dừng cái hành trình của mình lại. Mình sẽ dẫn bộ hay là mình sẽ đi kiếm cây xăng, hay mình đổi phương tiện hay bằng một cái gì đó. Nhưng mà mình thừa nhận lúc đó mình không có còn cái mana của mình nữa, nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục theo một cái hướng nào khác thôi. Và Khoa nghĩ là khi mà mình nhìn cái sự yếu đuối dưới cái góc nhìn này á, mình sẽ thấy là yếu đuối nó không phải là một cái yếu kém, yếu đuối khác yếu kém. Mà yếu kém có nghĩa là mình không còn, cái năng lực của mình không có đảm bảo để làm cái chuyện đó. Nhưng mà yếu đuối là mình vẫn còn có thể làm cái chuyện đó, chỉ là hôm nay hơi tuột năng lượng xíu thôi. Thì mình sẽ nhìn thấy cái yếu đuối đó nó dễ chịu hơn, nó không phải là một cái gì đó làm cho bản thân của mình bị xấu đi.
Ừ, thật ra cái từ yếu đuối tương đương với từ vulnerable trong tiếng Anh á, nhưng mà cảm thấy cái từ yếu đuối trong tiếng Việt nó không thể hiện rõ được hết tất cả cái nghĩa của cái từ đó. Bởi vì dám yếu đuối ở đây cũng có nghĩa là dám bị tổn thương, chứ không có nghĩa là mình dám bỏ cuộc chẳng hạn như vậy. Nó cũng có những cái nghĩa khác nữa. Và thật ra cái chuyện dám bỏ cuộc đó cũng như Khoa nói, mình nghĩ rằng là đôi khi mình dừng lại cũng không sao á. Mình thừa nhận là mình không đủ khả năng làm một cái việc gì đó cũng không sao cả. Có biết đâu sau này mình có thể tiếp tục lại hành trình đó thì sao. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì mình dừng lại.
Mít nghĩ như thế nào về việc tại sao là rất nhiều người á, họ không dám thể hiện cái sự yếu đuối của mình?
Rõ ràng nhất có lẽ là mình sợ người khác hiểu lầm mình, hoặc là đánh giá sai mình về điều gì đó. Bởi vì thường bộ não con người nó sẽ nhớ những cái kỷ niệm hoặc là những cái ký ức mà nó không được vui lắm. Mà khi mà mình thể hiện cái đó ra cho người khác ấy, thì thường họ sẽ nhớ về cái chuyện đó nhiều hơn là những cái kỷ niệm vui hoặc là những cái điều mà mình làm tốt. Nên thành ra mà khi mà mình thể hiện cái con người của mình lúc mà mình yếu đuối thì mình còn cảm giác rằng là thực ra là mình không được sự chấp nhận của người ta. Mình đã tổn thương rồi mình còn không được người ta chấp nhận cái sự tổn thương đó thì tổn thương nhân 2, nhân 3 lần lên nữa. Khi nói như vậy thì Bích cũng nghĩ rằng là đó có chăng là một cái lý do để mà những cái bộ phim hoặc là âm nhạc có thể phát triển được. Bởi vì mình sẽ không dám được thể hiện cái phần yếu đuối của mình ra bên ngoài, thì mình vẫn muốn được nhìn thấy người ta là những người của công chúng ấy, họ thể hiện cái phần đó ra để cho mình được nhìn thấy. Và khi đó thì mình cũng thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của mình. Hôm trước thì Bích vừa mới xem một cái phỏng vấn của một cái nghệ sĩ. Thì xem được một nửa cái video thì thấy tự nhiên nghệ sĩ đó kiểu như hơi thổn thức một chút, kiểu như sắp bật khóc ra. Thì những cái khoảnh khắc như vậy mình cảm thấy rất là đặc biệt. Và Bích cũng thấy rằng là trong một cái bài báo họ cũng có nói rằng là cái sự dễ bị tổn thương hả? Hoặc là những cái người nghệ sĩ, những người nổi tiếng họ dám thể hiện cái phần dễ bị tổn thương nó nhiều hơn. Và ngay cả như là bản thân tụi mình hình như cũng là như vậy đó. Khi Bích phỏng vấn biết tất nhạc thì Bích thấy nghệ sĩ họ nhắc rất nhiều đến cái từ chữa lành bây giờ.
Thì đối với Khoa thì dù bạn là người nổi tiếng hay là một người bình thường á, thì ai cũng có thể có cái quyền để thể hiện cái sự yếu đuối của mình cả. Tuy nhiên là cái việc mà để cho tại sao nhiều người họ che đi cái sự yếu đuối của mình á, thì rất có thể là những cái bạn đó họ không có nhận ra là mình có thể và có cái quyền làm cái chuyện đó. Tại vì á, chúng ta đã nghe rất là nhiều câu chuyện về sự mạnh mẽ rồi phải vượt qua. Thậm chí là gần đây nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, người đã vừa đoạt giải Oscar trong kỳ trao giải gần nhất, thì trong một cái bài phỏng vấn thì cô mới nói là ai bắt phụ nữ phải yếu đuối. Cái ý nghĩa sâu xa hơn có nghĩa là phụ nữ vẫn nên mạnh mẽ, vẫn phải có một cái quyền lực của riêng mình. Và bạn cũng có thể thấy là có rất là nhiều cái câu trích dẫn, những cái câu quote này nọ trên mạng, phần lớn là nói về mạnh mẽ hết, chứ bao nhiêu phần trăm trong số những cái câu đó là nói là về yếu đuối đâu? Rất là ít. Và còn một cái lý do nữa mà nhiều người không dám thể hiện sự yếu đuối có nghĩa là họ sợ sẽ làm người khác thất vọng. Chẳng hạn như là khi mà mình mệt đó thì những bạn bè của mình sẽ thường nói là ok, hãy cố lên, hãy mạnh mẽ lên, sẽ vượt qua mà, sẽ làm được mà. Nhưng mà có những lúc đó, mình rất là mệt rồi và mình nghe những cái câu đó mình cũng không dám than thở nữa. Tại vì sự kỳ vọng về sự mạnh mẽ của bản thân nhưng mà người khác dành cho mình nó quá lớn và mình phải che nó đi. Bởi vì người ta tin là mình vượt qua được và mình không muốn phản bội cái niềm tin của người khác.
Thực ra là cái câu nói mà anh Khoa nói của cô Dương Tử Quỳnh ấy, Bích thì Bích nghĩ là nó phải có một cái context cụ thể nào đó thì cô mới nói câu đó. Nhưng mà Bích nghĩ rằng là có nghĩa là phụ nữ có sự lựa chọn giữa yếu đuối và không yếu đuối. Chứ không phải là bảo là phụ nữ phải thế này phải thế kia. Đó là một sự lựa chọn thôi. Và đúng ra thì cũng có những người nghệ sĩ hoặc là những người nổi tiếng họ lên livestream, họ khóc, họ nói về những cái khó khăn của mình. Thì khi mà họ lựa chọn như vậy thì lại thấy có những người bảo rằng là họ giả tạo. Và thậm chí là có những cái cách thương tâm đối với những nghệ sĩ đó luôn.
Thì thực ra là sẽ có những người được kỳ vọng là sẽ mạnh mẽ và có sức chịu đựng hơn người khác. Chẳng hạn như hay có cái câu là bạn muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó vậy á. Thì vô tình thì những người nổi tiếng nè, những người idol á, thì cái sự kỳ vọng để họ vượt qua được, để họ trở thành một cái tấm gương truyền cảm hứng cho người hâm mộ của họ, bỗng dưng trở thành một cái gọi là một cái tiêu chí đi. Đó là bạn lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải truyền năng lượng tích cực, lúc nào cũng phải làm một tấm gương sáng, phải sống tốt, phải nói những lời hay, những điều tích cực tới người hâm mộ. Đây là ý kiến cá nhân của Khoa thôi nha, có nghĩa là đâu đó thì mình luôn kỳ vọng là thần tượng của mình sẽ phải mạnh mẽ. Và dù mình không muốn thấy thần tượng của mình họ thể hiện sự yếu đuối quá nhiều. Ngoài ra có một cái nữa mà cái này Khoa nghĩ là cũng hơi bất công một xíu, đó là mình xem mấy cái bộ phim á, mình sẽ thấy là trong một team chẳng hạn mà leader mà hơi yếu đuối, kiểu mất năng lượng xíu, thì team ở dưới sẽ nói là anh ơi, anh hoặc chị ơi, đừng có gục ngã, nếu mà anh chị gục á là tụi em cũng gục luôn, tụi em cũng thua luôn. Thì có nghĩa là sao? Mình sẽ đặt cái trọng trách mạnh mẽ lên một người nào đó để bản thân mình được yếu đuối. Thì sao mình không nghĩ ngược lại là cái người mà lỡ bị đặt cái trọng trách đó, ví dụ như là sếp mình chẳng hạn, team leader của mình chẳng hạn, họ nghĩ như nào, họ cảm thấy như nào? Thật ra họ cũng rất muốn những lúc họ yếu đuối, yếu lòng mà. Nhưng mà giờ team đã đặt tự nhiên để người khác được yếu thì mình phải mạnh. Nên là đôi khi Khoa cũng sẽ cảm thấy là nó khá là bất công. Khi mà sự yếu đuối và mạnh mẽ nó không có được phân chia đều, mà một vài người lại phải nhận cái trọng trách là mình phải mạnh mẽ. Nãy giờ mình nói là tại sao một vài người người ta không dám thể hiện sự yếu đuối. Vậy bây giờ là nếu như thể hiện sự yếu đuối thì cái điều mà mình nhận lại sẽ là cái gì?
Mình cảm thấy rằng là khi mà mình dễ yếu đuối thì mình sẽ có những cái mối quan hệ nhiều hơn hai chữ người quen. Và đồng thời thì khi mà dám yếu đuối có nghĩa là mình đang dám tiếp nhận, đang mở cửa tiếp nhận một cái năng lượng mình còn thiếu sót để mà có thể trưởng thành hơn. Bích từng có một khoảng thời gian gọi là trao đổi thư từ email á, gọi là gửi email qua lại với một người bạn. Những cái email rất là dài, khoảng cách khoảng một tháng hoặc là vài tuần gì đó, tụi mình sẽ gửi email cho nhau kể về đời sống cá nhân của mỗi người, xem được chuyện gì đã xảy ra, và bạn sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình về những cái chuyện đó và không cần phải có một cái sự kỳ vọng nào đó về chuyện là người kia sẽ trả lời lại cho mình hoặc là đưa ra lời khuyên cá nhân gì cho mình cả. Chỉ đơn giản là thể hiện ra những cái cảm xúc chân thật nhất của mình vào những cái thời điểm đó thôi. Thì khi mà mình kể chuyện của mình lại cho người bạn như vậy thì mình cảm thấy rằng là vô tình mình cũng đang làm một cái hành động, đó là mình chiêm nghiệm lại cái khoảng thời gian cá nhân của mình. Mà tiếng Anh có một cái từ rất hay, đó là reflection, có nghĩa là phản chiếu lại hình ảnh cá nhân của mình á. Thì khi mà mình đưa bản thân mình ra cho người khác thì mình cũng nhìn lại chính bản thân mình và nhìn ra những cái tổn thương mình có trong quá khứ để có một cái góc nhìn khách quan hơn để đi qua nó và trở nên trưởng thành hơn về mặt cảm xúc.
Còn đối với Khoa thì khi mà mình dám yếu đuối á, có nghĩa là mình được là chính mình. Khi mà Khoa xem cái bộ phim Inside Out, là đó là một cái ví dụ rất là điển hình cho việc chúng ta cần phải cân bằng cảm xúc. Yếu đuối nè hay là khóc á, thì cũng là một trong những thứ tạo nên cái con người của mình với một cái hệ sinh thái cảm xúc. Rất là nhiều thứ, có buồn, vui, có yêu, có hờn, có giận. Thì khi mà mình dám yếu đuối, đó cũng là một cái phần trong việc mình thể hiện cảm xúc thôi. Và khi mà mình dám thể hiện cái cảm xúc yếu đuối của mình ra thì mình đang sống trong một cái con người mà biết buồn vui hài hòa, chứ nó không phải là buồn vui lẫn lộn. Tại vì thường là mọi người hay nghĩ là yếu đuối và sự mạnh mẽ là nó trái ngược nhau á. Và thật sự có phải là như vậy hay không? Yếu đuối và mạnh mẽ nó đâu có trái ngược nhau đâu. Chẳng hạn như là mình dám khóc thì lúc đó mình gọi là mình mạnh mẽ hay yếu đuối. Dám khóc trước mặt một người thân chẳng hạn, chẳng hạn người thân trong gia đình mà mình đó giờ mình không có giao tiếp, mình không có dám nói chuyện, mình không có dám bộc lộ cảm xúc của mình ra, nhưng mà hôm nay mình dám khóc trước mặt người đó, thì lúc đó bạn gọi mình là yếu đuối hay là mạnh mẽ? Hoặc là mình dám thừa nhận một cái chuyện gì đó nó không thành và mình thừa nhận mình thất bại rồi, thì lúc đó mình đang ở trong trạng thái là mạnh mẽ hay là mình đang yếu đuối? Khoa nghĩ cái quan trọng nhất trong cuộc sống là mình dám đối diện và nhìn ra bản chất của một cái sự việc nào đó. Thì khi đó cái sự mạnh mẽ hay yếu đuối nó cũng chỉ là cái cảm xúc và nó cũng chỉ là tương đối thôi. Cái quan trọng nhất như hồi nãy Bích có nói là mình phải thể hiện được cảm xúc của mình một cách chân thật.
Khi mà mình dám yếu đuối ở đây có nghĩa là mình đang chấp nhận là chuyện là mình phải làm một con người toàn vẹn đó mọi người. Thật sự là mình rất sợ cái khoảng thời gian mà mình không thể khóc được ấy. Đôi khi bạn nghĩ rằng khóc là yếu đuối, nhưng mà có những khi mình không khóc được thì sao? Thì nó sẽ như thế nào?
Nếu không khóc được là sẽ không có còn phim Hàn Quốc nữa. Hôm trước là ngành công nghiệp giấc ngủ, còn hôm nay là ngành công nghiệp nước mắt sẽ không thể tồn tại nếu như chúng ta không dám yếu đuối đâu các bạn.
Nhưng mà tất nhiên là nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm rồi. Không đơn giản để mình có thể thể hiện ra được những cái cảm xúc mà gọi là không thường xuyên thể hiện ra với những người khác, chẳng hạn như là sợ hãi, cảm xấu hổ, hay là cảm thấy thất vọng về bản thân, hay là về một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của mình. Vậy thì mình kể rất nhiều về chuyện mình có thể yếu đuối với người này người kia, nhưng mà cụ thể hơn thì trong hoàn cảnh nào và điều gì khiến mình có thể làm được điều đó? Đối với Khoa thì như thế nào? Khoa sẽ có thể dám yếu đuối trong hoàn cảnh nào?
Hồi nãy mình có chia sẻ là mình sẽ dám yếu đuối với những người bạn thân thiết của mình ấy. Ngoài ra thì Khoa sẽ dám yếu đuối khi một mình. Tại vì Khoa nhận thấy là có nhiều người rất sợ một mình, bởi vì họ cho rằng cái khoảnh khắc đó sẽ là cái lúc mà họ yếu lòng nhất, họ yếu đuối nhất, và sẽ bị lún sâu vào cái cảm xúc đó luôn. Nên là có nhiều người là dù cái cảm xúc của mình chạm đáy rồi, nhưng mà không về phòng mà lại né ở một mình, đi mon, đi chơi, đi bar, đi gặp người này người kia để khỏa lấp đi cái cảm giác yếu đuối đó, cái cảm giác vì mình đang bị tụt mối đó. Nhưng mà đối với Khoa thì kinh nghiệm của bản thân cho thấy là mình hoàn toàn có thể về phòng và mình quan sát cái sự yếu đuối của mình luôn. Mình nhận ra nó, mình thấy được cái sự yếu đuối của mình chỗ nào, thậm chí là mình thấy được cái sự yếu kém của mình chỗ nào luôn. Và mình nhận ra được những cái điều đó thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Tại vì lúc trước mình chỉ là sống trong cái cảm giác chạy trốn cái sự yếu đuối của mình thôi. Nhưng mà người ta có câu là chạy tình tình theo á, thì cái này là chạy yếu đuối là yếu đuối nó theo hoài, nó chắc chắn nó phải giết cho bằng được. Thì Khoa quyết định là mình ở trong phòng một mình và mình lắng nghe cảm xúc, mình lặng lẽ khóc, mình lặng lẽ ôm gói rồi mình tự nói chuyện với cái gói, hay là mình làm đủ trò hết. Và lúc đó mình thật sự thừa nhận rằng mình rất là yếu đuối rồi. Và cái sự thừa nhận đó giống như mình tự đối diện với con người bên trong của mình vậy. Và khi mà mình giải tỏa hết những cái cảm xúc đó xong á, thì mình cân bằng được lại. Và lúc đó mình không cần phải là bấu víu vào một cái trải nghiệm bên ngoài nữa để đối diện với sự yếu đuối, mà mình biết là mình yếu đuối. Và mình lúc đó mình cảm thấy rằng mình, chính mình và con người bên trong của mình nó đã hòa hợp với nhau hơn.
Đồng ý là cái chuyện mà mình phải tập trung thực với bản thân mình trước á, thì mình mới có thể hiểu được người khác và là kết bạn được với những người khác. Mình thấy rằng là những cái mối quan hệ mà gọi là bạn thân nhất của mình hiểu được rằng là khi mình khóc thì cũng có thể là người kia họ cũng sẽ cũng khóc như vậy. Và khi mà mình ở bên cạnh họ, mình không ngại khóc trước mặt họ, đều là qua những cái lần yếu đuối như vậy thì mình mới có được cái tình thân, cái sự thân thiết giữa con người với nhau. Và chuyện mà gọi là trung thực với bản thân đi, thì Bích thực hành qua cái chuyện là mình ghi nhật ký lại, mình ghi lại những cảm xúc của mình trải qua ngày hôm đó nó như thế nào. Và đôi khi là trải qua khoảng một tuần đi, hoặc là một tháng đi, mình lật lại, nhìn lại những cái cảm xúc đó thì mình cảm thấy rằng là ôi thật sự là mình đã từng cảm giác như vậy sao. Đó, hoặc là có thể là mình sẽ đối diện với nó thông qua những cái bộ phim, qua những bài nhạc. Có những khi mà mình cảm thấy rằng là chịu hết nổi rồi, mình phải thực sự giải tỏa cái cảm xúc này ra, mình phải thực sự khóc được á. Mình khóc cho nhân vật trong phim thì cũng là đâu đó trong tiềm thức mình nghĩ rằng là mình cũng đang khóc cho chính bản thân mình. Thành ra là đôi khi Bích sẽ tìm một cái bộ phim nào đó nó đang chạm đúng cái vấn đề của mình và nó khiến cho mình khóc được, thì lúc đó cảm giác rất là thoải mái. Không cần phải đi kiếm ở đâu rất là xa. Đồng ý là có thể nếu mà mình có một cái mối quan hệ tốt thì nói chuyện với ai đó sẽ dễ hơn, nhưng mà nếu mà bạn vẫn chưa cảm thấy có một sự an toàn nhất định nào đó với người khác thì đây là cách đơn giản nhất để bạn có thể làm được. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái hành trình này thì nó rất là dài, nên là mình sẽ cần phải cho thời gian để mình có thể từ từ bước qua. Đôi khi tạo một cái môi trường á, tôi thấy rằng là một chị hôm qua chị cũng kể rằng là khi mà mình đưa bản thân mình vào một cái môi trường mà mình sẽ phải đối diện rất nhiều thứ rủi ro, khiến cho mình cảm thấy bị phải thử thách cái giới hạn của bản thân á, mình dễ bị tổn thương hơn á, thì mình cũng dễ nói về nó hơn. Và có những cái người xung quanh họ cũng như vậy á, chẳng hạn như bạn đi du học chẳng hạn, thì nhiều người trong trường hợp đó, có những cái người gọi là đồng hương á, cũng trải qua những cảm giác đó, thì khi bạn ra nước ngoài thì bạn cảm thấy là dễ chia sẻ với những người xung quanh hơn là ở trong cái cộng đồng nó an toàn và dễ chịu hơn như là ở khi mình ở Việt Nam chẳng hạn.
Còn một điều nữa Khoa nghĩ là cái sự yếu đuối thì nó cũng giống như rất là nhiều cái cảm xúc mà bị cho là tiêu cực, ví dụ giận dữ hay là làm quá hay đó chẳng hạn, thì nó được xếp vào một cái gọi là một cái bên giống như là hơi phản diện một chút trong các loại cảm xúc. Nhưng mà mình cũng phải thừa nhận là để mình dám yếu đuối thì mình cũng cần phải có cái sức mạnh và cái sự gọi là nhận ra được là khi mà mình thể hiện những cái điều đó ra, không phải ai cũng đồng cảm, và mình sẽ có nhận được những cái phán xét. Thì mình hãy chuẩn bị cái chuyện đó trước, để mình không cảm thấy thất vọng với cuộc đời ấy. Tại vì không phải lúc nào mình sống thật, mình thể hiện hết cảm xúc của mình thì người ta cũng sẽ yêu thương những cái sự thể hiện đó của mình. Thì mình nên chuẩn bị trước, thì như vậy nó sẽ đỡ hơn cho những cái lần mà mình dám thể hiện yếu đuối. Và nó cũng sẽ đảm bảo luôn là những lần sau mình vẫn thể hiện sự yếu đuối được. Chứ nếu mà bạn kỳ vọng là mình yếu đuối rồi có ai đó nâng mình lên hay là ai đó vỗ về này nọ thì đôi khi là chuyện đó nó sẽ không xảy ra đâu.
Ừ, đúng là bất kỳ vọng thì đỡ thất vọng. Và thực ra thì có những cái trường hợp mà khi mình đã rất cố gắng rồi và mình hiểu là người xung quanh họ cũng sẽ thấu hiểu mình, nhưng mà mình không thể hiện ra được, mình vẫn mắc kẹt lại với lại cảm xúc của mình. Với Bích thì là khi mà rơi vào trong trường hợp đó, mình nghĩ là mình sẽ dám sử dụng một chút cồn để dễ nói hơn. Đó là lý do tại sao mà có những cuộc đi nhậu. Tất nhiên là cái trường hợp này mình sẽ không khuyến khích mọi người, bởi vì bạn phải có được cái một nhóm người mà bạn tin rằng là bạn an toàn ở trong đó. Cái sự mình rất muốn thể hiện cảm xúc ra cho họ rồi nhưng mà vẫn không làm được ấy, thì mới đi chơi và dám chơi cái trò đó. Còn nếu không thì không nên nha. Bữa hôm sau bạn sẽ rất là hối hận khi bạn nói ra những cái điều mà bạn không muốn nói với người khác.
Còn Khoa nghĩ là nếu mà đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể hiện được cảm xúc thì có lẽ là lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa nó không có. Thì mình cũng không nhất thiết là phải thể hiện cái lúc đó. Có thể đợi, mình đợi một khoảng thời gian sau đó nữa. Những lúc mà mình cảm thấy là ready, sẵn sàng rồi, thì có khi lúc đó cái lời nói của mình nó sẽ truyền tải được đúng cái thông điệp mà mình cần nói hơn, hơn là việc mình cố gắng bị ép phải phát ngôn một cái điều gì đó. Thường thì những lúc đó mình sẽ nói sai hay là sẽ khiến những người ta không hiểu đúng cái ý của mình. Nên là mình cứ đợi thôi. Chắc chắn cũng sẽ đến một cái lúc cảm xúc nó được bùng nổ thôi. Bây giờ nó chưa bùng thì rõ ràng nó chưa đến cái điểm sôi, thì mình bắt nó sôi thì sao được, đúng không? Mình đợi.
Có những khi mà mình cảm thấy rằng là phải sau đến 4-5 năm mình mới quay trở ngược lại, mình giải quyết cảm xúc của một cái vấn đề nào đó. Lúc đó thì kiểu như là mình cảm thấy là mình hơi ích kỷ. Cái chuyện là mình dám yếu đuối với mình thôi, mình nói với người khác nhưng là dám yếu đuối với mình thì cũng không sao cả, cứ chờ.
Chờ cả hai mạnh mẽ thì lúc đó yếu đuối nó sẽ không còn là yếu đuối nữa, mà nó chỉ là một kỷ niệm thôi.
Thì nói đi nói lại thì Bích nghĩ rằng cái hành trình này vẫn là một cái hành trình rất là dài. Ngay cả bản thân mình cũng là một cái người mà không tự tin nói rằng là mình có thể dám bộc lộ 100% những cảm xúc mà mình, những cái suy nghĩ thật sự mà mình nói với người khác. Nên là cứ luyện tập thôi.
Tóm lại là con người mình là một thực thể cần phải thể hiện cảm xúc các bạn. Và chúng ta học cái cách để mình cân bằng những cái cảm xúc trong mình, chứ không phải là cất tụi nó đi. Bởi vì rõ ràng cái cảm xúc mà nó cất đi nó sẽ thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn cất trong một cái tủ mà sẽ không bao giờ biết được là bên trong cái tủ đó thì những cái cảm xúc mà mình cất đi nó đang hình thành một cái hình dáng như thế nào. Và khi mà nó đã quá lớn rồi, nó bật tung cái cửa tủ đó ra, thì lúc đó mình đã không còn đủ khả năng để mình chế ngự nó nữa. Lúc đó thì mình sẽ bị nuốt chửng trong những cái cảm xúc đó, mình không có còn khả năng kiểm soát được. Cho nên là ngay từ bây giờ thì mình hãy yêu thương mọi cảm xúc của mình, hãy quan sát nó, hãy nhận biết nó và nhìn nhận nó đúng, đúng mức hơn. Đừng bao giờ che giấu nó đi, bởi vì tất cả những cái cảm xúc đó chính là cái điểm đặc biệt và tạo nên con người của mình.
Trước khi dám yêu đuối với người khác thì hãy dám yêu đuối với chính mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bít Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittat@vietcetera.com.
Podcast Bít Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.